Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 8, câu 14 đến câu 15 và từ câu 21 đến câu 23. Khi ấy những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ dùng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với người Pha-ri-sêu về việc tuân giữ lề luật của tiền nhân. Những việc làm của Đức Giêsu trước đó như chữa bệnh, làm phép lạ đã khiến giới lãnh đạo Do Thái ghen tức, nên họ tìm cách bắt bẻ người. Ngay khi thấy các môn đệ không rửa tay trước khi ăn, họ liền bắt ngay lấy cơ hội. Và đó là lúc Đức Giêsu đưa ra giáo huấn và quan điểm về luật lệ liên quan đến điều thanh sạch và ô uế. Khi những người Pha-ri-sêu trách các môn đệ không tuân giữ truyền thống của tiền nhân, Đức Giêsu dùng lời ngôn sứ Isaiah để đả kích thứ tôn giáo chỉ theo hình thức. Người cũng lên án một truyền thống kỳ lạ của họ đã lấn lướt cả điều răn thảo kính cha mẹ. Người nói, các ngươi hủy bỏ coi thường điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Các thầy biệt phái nói, môn đệ của Đức Giêsu ăn uống với bàn tay ô uế, nghĩa là không rửa tay trước khi ăn. Đức Giêsu đưa ra giáo huấn của người về cái thanh sạch và cái ô uế. Theo các thầy biệt phái, người nào chưa rửa tay theo nghi thức mà ăn uống, thì người đó mắc uế. Thật ra, đây chỉ là một hình thức mà ngày nay chúng ta vẫn gọi là rửa tay trước khi ăn để giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên, vì quá nô lệ vào mặt chữ và biến những điều này thành nghi thức bắt buộc, mà các thầy biệt phái đã trở thành giả hình lúc nào không biết. Đức Giêsu khẳng định, không phải cái gì từ bên ngoài vào trong con người, nhưng là cái từ trong con người mà tuôn ra mới làm cho người ta ra ô uế. Những cái đó chính là tư tưởng, tâm tình, ý định xấu xa, gian tà. Quý vị và các bạn thân mến, vì trình độ y khoa hạn chế, người Do Thái ngày xưa đã đồng hóa bệnh tật thể lý với ô uế luân lý. Trong cái nhìn đó, những người bị mắc bệnh bị xem là người tội lỗi, và những ai đụng chạm hay tiếp xúc với những người mắc bệnh cũng sẽ bị nhiễm uế, và do đó phải thực hành nghi thức thanh tẩy kỹ lưỡng trước khi có thể tiếp tục sinh hoạt với cộng đồng. Như vậy, quan niệm của người Do Thái về sạch sẽ hay ô uế chỉ tập trung vào phương diện thể lý bề ngoài. Trong khi đó, người bị bệnh tật, cho dù thuộc loại bệnh tật có thể truyền nhiễm chăng nữa, thì họ vẫn không bị ô uế về luân lý, và họ vẫn phải được đối xử cách công bằng, trân trọng đúng với nhân phẩm của con người. Đang khi đó, người bị ô uế về luân lý mới đáng kể. Đó chính là vì vi phạm những hành vi ghê tởm, những hành động phi nhân. Nói tóm lại, những hành vi tội lỗi mới làm cho con người ta ra hư hỏng và ô uế. Đức Giêsu khẳng định, chính những gì từ bên trong con người mới làm cho họ ra ô uế. Từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu xa như ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, gian tham, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng, vân vân. Tất cả những sự đó đều ở trong con người mà ra. Người Việt Nam chúng ta vẫn dùng một hạn từ để nói về những người này là thoái hóa biến chất. Tuy nhiên, đôi khi những hành động của những người này lại được khéo léo che đậy khỏi ánh mắt người đời, và họ tiếp tục diễn như những người mô phạm. Nhưng Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm hồn con người. Ngài đánh giá chính xác đâu là điều thật, đâu là điều giả, đâu là điều tốt và đâu là điều xấu. Cũng người Việt Nam chúng ta có câu, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hoặc câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Ngụ ý rằng, phẩm chất bên trong mới là điều đáng quý, còn dáng vẻ bên ngoài chỉ có tính tương đối và tạm thời. Trong đời sống đạo cũng vậy, người ta không chỉ căn cứ vào việc một người đã được rửa tội hay chưa, có thường xuyên đi lễ nhà thờ không, trong nhà có trang hoàng bàn thờ tượng ảnh không, vân vân. Tất cả những điều đó là cần thiết nhưng chưa nói lên đời sống đạo đức đích thật của một con người. Điều làm cho một người là Kitô hữu thật sự là việc họ sống đức tin vào Thiên Chúa, việc họ tuân giữ giáo huấn của tin mừng, giáo huấn của giáo hội như thế nào. Đó cũng là lý do nhiều người Việt Nam nói rằng, tôi tin đạo chứ tôi không tin người có đạo. Bởi vì họ đã chứng kiến nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng lại sống như những người không có đức tin, thậm chí còn tệ hơn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải thành thật với Thiên Chúa, với lương tâm của mình để sống theo đúng những gì đã cam kết trong đời sống Kitô hữu, nhất là tránh xa thói đạo đức giả của những người chỉ lợi dụng danh nghĩa của tôn giáo để làm lợi cho chính bản thân mình. Amen.